Ác giả, ác báo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong suy nghĩ thường tình của mỗi con người chúng ta thường nghĩ đến một sự kiện nào đó xảy ra với ai đó, thì chúng ta thường nghĩ trong đầu một số suy luận rằng ác giả, ác báo, tức là những con người làm điều ác thì ắt phải gánh chịu những hậu quả xấu như vậy. Và đó cũng là một cái quan điểm của người Do Thái xưa, khi họ có một quan điểm đối với người mắc bệnh hoặc là những người gặp tai họa thì hiểu rằng đó là những con người có tội, vì tội mà Thiên Chúa giáng phạt họ như thế. Và chính vì vậy, trong bài Tin Mừng khi mà kể về câu chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết hại, và sau đó là một câu chuyện bị tháp Siloam đè đổ chết và đè chết 18 người chết. Và qua những cái chết đó, họ có một suy nghĩ rằng đó là cái con người xứng đáng vì là họ tội lỗi và bị giáng phạt như vậy. Rồi Chúa mới kể rằng đó là cái con người không phải là chúng ta nhận định, không phải thế đâu, mà là mỗi người chúng ta phải sám hối, phải hoán cải. Khi Chúa nói như vậy để cho chúng ta thấy được rằng hai điều. Điều thứ nhất là mỗi con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Và hơn hết, Chúa cảnh báo nếu các ngươi không sám hối hoán cải thì các ngươi cũng bị tiêu diệt hết y như vậy. Nghĩa rằng cái chết cũng sẽ xảy đến với mỗi chúng ta nếu như chúng ta không sám hối, không hoán cải. Và sau đó Chúa kể về một câu chuyện cây vả. Cây vả trồng đã 3 năm rồi, lẽ thường là đã ra trái, nhưng giờ đây ông chủ chờ đợi và ra không thấy trái. Ông mới kêu người làm vườn hãy chặt nó đi. Nhưng người làm vườn, như là cách diễn tả cử tình thương Thiên Chúa, hãy để cho nó thêm 1 năm nữa, tôi buôn sới cho nó, nếu năm sau nó không ra trái thì ông cứ chặt nó đi. Tình thương của Thiên Chúa được diễn tả qua câu cây vả đó, thêm một cơ hội 1 năm nữa để nó ra trái. Điều đó muốn diễn tả một tình thương của Thiên Chúa vẫn chờ đợi con người sám hối, canh tân, hoán cải đời sống chúng ta. Và khi chúng ta nhìn nhận một tình thương của Thiên Chúa thì chúng ta mới nhận ra được thân phận con người của chúng ta đây. Vậy qua đó chúng ta có thể tự hỏi mỗi chúng ta ai là người phải hoán cải, phải sám hối. Là người tội lỗi, là người làm điều xấu thì đương nhiên chúng ta làm những điều xấu đó, chắc hẳn rằng Thiên Chúa đã cảnh tỉnh. Nếu chúng ta không thay đổi thì Thiên Chúa là đứng công minh, Ngài sẽ xét xử đâu là cỏ lùng và đâu là lúa, để rồi phân biệt rõ ràng như vậy. Nhưng một hoàn cảnh khác, chúng ta cũng chẳng làm điều gì xấu cả. Xét ra trên cuộc sống này, trong tương quan với mọi người, tôi cũng chẳng hại ai, tôi cũng chẳng nói hành nói xấu, làm điều gì xấu với ai cả. Thì như vậy tôi có cần sám hối hay không? Nhiều khi tôi đến tòa giải tội không biết là tôi phải xưng tội gì đây. Cách đây 1 năm rồi, nhưng mà tôi xét lại tôi cũng chẳng phạm tội gì là trọng cả. Vâng, có thể chúng ta có một suy nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta thấy được rằng cây vả nó không có tội tình gì, nó chỉ không ra trái, nhưng ông chủ muốn chặt nó đi. Bởi sao? Nó là cây được trồng để ra trái và cơ hội cho thêm thời gian để cho nó ra trái nữa. Điều đó có nghĩa rằng muốn nói đến một câu chuyện, đó là về nén bạc mỗi người chúng ta. Thiên Chúa cho chúng ta mỗi người nén bạc khác nhau, người thì 1 nén, người thì 5 nén, người thì 10 nén. Và những nén bạc đó mỗi người chúng ta phải có bổn phận xưng lợi nó. Người 1 nén thì sinh ra 1 nén khác, người 10 nén thì sinh ra 10 nén khác. Vậy nếu chúng ta, Chúa cho chúng ta có cơ hội để mà chúng ta sống và hành động, thì chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm với nó. Vậy nếu như chúng ta có cơ hội để làm điều tốt mà chúng ta không làm, thì chắc hẳn rằng Chúa sẽ đòi hỏi chúng ta. Chúa sẽ đến ngày để mà hỏi mỗi người chúng ta về cuộc sống này. Vậy chúng ta mới thấy được rằng mỗi chúng ta được mời gọi sống hoán cải, sống canh tân đời sống của chúng ta trên một tiêu chuẩn nào. Một tiêu chuẩn là sạch tội, là không phạm tội, hay là một tiêu chuẩn nào để cho chúng ta trở nên hoàn thiện? Thưa, đó là tình thương Thiên Chúa. Thiên Chúa trải dài tình thương đó, và con người khi không có tình thương chắc hẳn rằng không thể nhận ra khuôn mặt đầy lòng xót thương của Thiên Chúa. Và tiêu chuẩn của tình thương đó là một tình yêu. Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người, và Thiên Chúa đó Ngài mời gọi canh tân như là một người làm nho luôn luôn chăm sóc cây để cho nó ra trái. Và khi chúng ta được mời gọi để canh tân hoán cải mỗi ngày, là chúng ta được mời gọi sống theo tình thương của Thiên Chúa. Khi chúng ta được hạnh phúc, hạnh phúc bao nhiêu thì chúng ta phải được yêu bấy nhiêu. Càng yêu nhiều càng hạnh phúc nhiều. Và tình thương và hạnh phúc đó là vô biên. Chỉ có một Thiên Chúa là đứng toàn năng, toàn thể hiện và đứng yêu thương. Vậy Chúa mời gọi chúng ta canh tân tâm hồn chúng ta trong con đường mà Thiên Chúa mời gọi sám hối, đó là yêu thương. Để mỗi người chúng ta được cơ hội hoán cải, được cơ hội biến đổi. Biến đổi tâm hồn này thì chúng ta mới có thể đạt đến một điều gì tốt lành. Khi chúng ta được mời gọi làm một điều tốt mà chúng ta không làm, đó chúng ta đã có lỗi với Thiên Chúa. Một sự xấu không phải là chỉ diễn ra trong hành động, trong lời nói của chúng ta, mà còn diễn ra ngay cả trong tâm trí của chúng ta, trong suy nghĩ của chúng ta. Vậy tất cả chúng ta xét lại sau cùng, mỗi chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Sự xấu đó vẫn diễn ra trong cuộc sống, trong tâm trí con người chúng ta. Và trong cuộc sống của chúng ta còn thiếu trách đi trách nhiệm khi chúng ta được mời gọi sống điều tốt lành, sống điều ngay lành mà chúng ta không làm, không thực thi cho mình và cho người khác, thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ đến ngày sẽ hỏi mỗi người chúng ta: vậy nén bạc sinh lợi của anh đâu? Nếu chúng ta chôn vùi nén bạc dưới lòng đất, để rồi ngày sau cùng Chúa mời gọi chúng ta, nén bạc đó vẫn còn nguyên, không sinh lợi, thì như là cây vả vậy, được trồng mà không ra trái thì sẽ bị chặt đi. Vậy lời cảnh báo của Chúa trong bài tin mừng Chúa mời gọi chúng ta: nếu các ngươi không sám hối, không hoán cải, thì các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt hết y như những người chết kia vậy. Vậy mỗi người chúng ta sống trong mùa chay thánh là mời gọi cứ như là thời gian để chúng ta nhìn lại mình, chúng ta canh tân đổi mới con người chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa, theo lòng nhân từ của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta cũng sống với lòng nhân từ của Thiên Chúa với tâm hồn mình và với người khác. Qua đó chúng ta mới nhận ra được lòng yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa muốn đến để đem lại sự sống mới, ơn cứu độ cho con người. Chính khi chúng ta canh tân đổi mới con người chúng ta, thì tức khắc Thiên Chúa sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta, đem lại sự bình an, một sức sống mới, một hơi thở mới. Và đó là hơi thở của Thiên Chúa ngự trị, làm cho chúng ta được sống đời này được tốt đẹp và sự sống đời sau. Amen.